Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. My Mother-in-Law Ruined Our Marriage của Lyra Raine là một tiểu thuyết romance hiện đại thuộc nhánh Billionaire Romance và Marriage in Crisis, xoay quanh một cuộc hôn nhân đang đổ vỡ vì sự can thiệp gây hại từ mẹ chồng. Tác phẩm hướng vào độc giả thích những câu chuyện tình cảm căng thẳng, nhiều tổn thương tâm lý và hành trình hàn gắn sau phản bội. Với vị trí trong loạt Her Marriage in Crisis, cuốn sách tiếp tục khai thác mô típ quen thuộc của dòng romance này, nơi niềm tin bị phá vỡ, các nhân vật phải đối diện với hậu quả của hiểu lầm và thao túng, rồi mới có cơ hội đi đến một kết thúc thứ hai cho tình yêu. Điểm đáng chú ý của sách là nó không chỉ nói về một mâu thuẫn gia đình, mà còn cho thấy tác động sâu sắc của việc người ngoài chen vào đời sống hôn nhân, làm lung lay cả cảm xúc lẫn quyết định của hai người trong cuộc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mâu thuẫn trung tâm nằm ở sự phá hoại từ mẹ chồng, không chỉ là bất đồng gia đình. Điểm khởi đầu của cuốn sách là một cuộc hôn nhân vốn đã mong manh rồi bị đẩy vào khủng hoảng vì sự can thiệp của mẹ chồng. Đây không phải kiểu xung đột gia đình nhẹ nhàng, mà là dạng xung đột làm biến dạng cách hai vợ chồng nhìn nhau. Trong romance, mô típ này thường mạnh ở chỗ nó khiến vấn đề riêng tư trong hôn nhân bị người ngoài điều khiển, từ đó tạo ra cảm giác mất an toàn và mất quyền tự chủ. Tác phẩm khai thác rất rõ nỗi đau khi tiếng nói của người thân trong gia đình có thể làm sai lệch sự thật, khiến một bên nghi ngờ bên còn lại. Nhờ vậy, câu chuyện không chỉ xoay quanh mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, mà còn đặt câu hỏi về ranh giới của gia đình, về việc ai được phép ảnh hưởng đến quyết định hôn nhân, và cái giá phải trả khi sự can thiệp ấy vượt quá giới hạn. Thứ hai, cuộc hôn nhân trong khủng hoảng được kể như một tiến trình đổ vỡ niềm tin. Tựa đề và mô tả cho thấy trọng tâm của sách là Marriage in Crisis, nghĩa là câu chuyện không đi thẳng tới đoàn tụ mà bắt đầu từ điểm đổ vỡ. Điều quan trọng ở dạng chuyện này là niềm tin không mất đi trong một khoảnh khắc đơn lẻ mà thường bị bào mòn qua nhiều dấu hiệu, hiểu lầm và im lặng. Ở đây sự tổn thương có vẻ đến từ cách các nhân vật không còn nhìn nhau bằng sự an toàn như trước mà bằng nỗi phòng thủ và ngờ. Chính quá trình đó tạo nên sức nặng tâm lý của chuyện, vì độc giả không chỉ chứng kiến một biến cố mà chứng kiến sự rạn nứt của cả cấu trúc tình cảm từng được xem là bền vững. Dòng chuyện này hấp dẫn vì nó cho thấy hôn nhân không phải lúc nào cũng sụp đổ vì thiếu yêu, mà có thể sụp đổ vì yêu vẫn còn, nhưng niềm tin đã bị làm cho lung lay. Thứ ba, yếu tố billionaire romance tạo ra bối cảnh giàu có nhưng không làm giảm mức độ tổn thương. Việc sách được gắn với yếu tố billionaire romance cho thấy bối cảnh vật chất của nhân vật có thể rất xa hoa, nhưng xung đột cốt lõi vẫn là cảm xúc và quyền lực trong quan hệ. Đây là một điểm thường thấy trong thể loại này, nơi giàu có không giải quyết được rạn nứt mà đôi khi còn làm xung đột trở nên sắc nét hơn, vì nhân vật bị đặt vào môi trường có nhiều áp lực, danh tiếng và kỳ vọng. Trong trường hợp này, sự giàu có chủ yếu là phông nền, còn trọng tâm vẫn là cảm giác bị tổn thương, bị phản bội và bị đẩy ra ngoài cuộc hôn nhân mà lẽ ra phải là nơi an toàn nhất. Cách kết hợp giữa sự hào nhoáng và nỗi đau riêng tư giúp câu chuyện giữ được chất kịch tính quen thuộc của romance đô thị. Nó cũng giải thích vì sao loại chuyện này thu hút độc giả thích sự tương phản giữa vẻ ngoài thành công và sự bất ổn sâu kín bên trong các mối quan hệ. Thứ tư, hành trình Second Chance đặt nặng chữa lành, tha thứ và tái thiết niềm tin. Phần Second Chance Romance là yếu tố quyết định hướng đi của toàn bộ tác phẩm. Thay vì chỉ khai thác bi kịch, cuốn sách mở ra khả năng cứu vãn mối quan hệ sau khi hai người đã bị tổn thương sâu sắc. Điều này quan trọng vì Second Chance không phải là quay lại như cũ, mà là buộc các nhân vật nhìn thẳng vào nguyên nhân khiến họ mất nhau. Trong một câu chuyện bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của gia đình, việc hàn gắn thường đòi hỏi nhiều hơn lời xin lỗi. Nó cần sự nhận thức về sai lầm, sự tách biệt giữa áp lực bên ngoài và tình cảm thật, cùng khả năng xây lại ranh giới lành mạnh. Chính vì vậy, chuyện vừa mang tính cảm xúc, vừa mang tính phân tích tâm lý ở mức độ phổ thông. Khi cho thấy tha thứ là một quá trình có điều kiện, không phải một hành động diễn ra ngay lập tức, độc giả của dòng này thường tìm đến cảm giác giải tỏa khi nhân vật học cách đứng lên sau đổ vỡ. Cuối cùng, thuộc loạt Her Marriage in Crisis, cuốn sách đáp ứng kỳ vọng của độc giả thích drama hôn nhân liên hoàn. Tác phẩm nằm trong loạt Her Marriage in Crisis, nên nó không đứng riêng lẻ mà thuộc một hệ truyện đã định hình rõ phong cách hôn nhân bất ổn, phản bội, xung đột gia đình, rồi hướng tới cơ hội sửa sai. Điều này giúp cuốn sách có sức hút với những độc giả đã quen và thích mô hình kể chuyện giàu, kịch tính, nhịp nhanh, cảm xúc dồn dập. So với các romance chỉ tập trung vào sự ngọt ngào của yêu đương, Loạt này ưu tiên trạng thái khủng hoảng, khiến mỗi mối quan hệ đều được đặt dưới áp lực rất lớn. Riêng cuốn này tạo khác biệt ở việc chọn mẹ chồng làm tác nhân phá hoại trung tâm thay vì chỉ dùng các mô típ ngoại tình hay ghen tuông thông thường. Nhờ vậy, câu chuyện mở rộng góc nhìn về nguyên nhân đổ vỡ trong hôn nhân, đồng thời giữ đúng tinh thần của series là khai thác các vết nứt rất đời trong quan hệ gia đình và tình cảm. Kết luận, My Mother-in-Law Ruined Our Marriage phù hợp nhất với độc giả yêu thích romance hiện đại có xung đột mạnh, đặc biệt là những ai quan tâm đến hôn nhân đang rạn nứt, can thiệp gia đình và mô típ second chance sau phản bội. Cuốn sách sẽ hấp dẫn người đọc muốn thấy cảm xúc được đẩy lên cao, nhưng vẫn có đường hướng chữa lành và tái thiết quan hệ, thay vì chỉ dừng ở bi kịch. So với nhiều tiểu thuyết cùng thể loại, điểm nổi bật của tác phẩm nằm ở việc nó lấy tác nhân gia đình, cụ thể là mẹ chồng, làm trung tâm của khủng hoảng. Từ đó cho thấy sự đổ vỡ trong hôn nhân đôi khi không đến từ việc thiếu tình yêu mà đến từ việc tình yêu bị người khác thao túng. Bên cạnh yếu tố giải trí, sách còn gợi ra suy nghĩ về ranh giới trong gia đình, sự mong manh của niềm tin và điều kiện cần để tha thứ thực sự có ý nghĩa. Nếu bạn thích những câu chuyện cảm xúc mạnh, có drama rõ rệt nhưng vẫn hướng tới kết thúc hàn gắn, đây là một lựa chọn đúng chất của dòng Marriage in Crisis Romance. Nếu bạn muốn ủng hộ Lyra Rain, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!